trước và hoặc trong khi chết. Các món đồ liệt kê dưới đây là một bản tổng hợp các hạng mục gợi ý để hỗ trợ quá trình chết do Tôn sư Gachen Rinpoche đưa ra cho học trò của Ngài để trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chuẩn bị cho cái chết như thế nào. Hãy lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải tập hợp tất cả các món đồ được liệt kê trong danh sách này. Thay vào đó, chủ đích của bản tổng hợp này là để đưa ra một danh sách toàn diện, bao gồm các công cụ có thể hỗ trợ một người trong quá trình lìa đời. Trong bài giảng của Ngài, Gachen Rinpoche đã gợi ý chúng ta tập hợp các vật dụng dựa theo tình huống cụ thể của người đang hấp hối. Ghi nhớ lời giảng đó trong tâm, tập hợp những vật dụng có ý nghĩa nhất với người đang hấp hối sẽ mang lại lợi lạc lớn nhất. Các hạng mục được gợi ý để tập hợp. Các hình ảnh của Phật A-di-đà và hình ảnh của Đạo Sư. Chú giải thoát qua sự thấy, vòng tay giải thoát qua sự xúc chạm. Hình ảnh chú giải thoát qua sự thấy. Hình ảnh chú Mani và giải thoát qua sự xúc chạm. Vô qua pháp thân. Lời nguyện trung ấm, đại dương tâm đơn nhất. Lời nguyện đại toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai. Bài nguyện hướng đến cõi tịnh độ cực lạc của Đại sư Karma Chame Rinpoche. Lời nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ cực lạc. Mền giải thoát qua sự xúc chạm, mền quang minh, hoặc bất kỳ vật liệu nào có in minh chú giải thoát qua sự xúc chạm. Phai ghi âm minh chú Phật A-di-đà. Phai ghi âm vô hoa do Tôn sư Gachen Rinpoche tụng. Khung cảnh an bình. Tạo một khung cảnh như ở chùa trong phòng của người hấp hối. Treo ảnh Phật A-di-đà và ảnh bổn sư gốc của người hấp hối trong tầm nhìn của họ. Một cách lý tưởng, hãy cố gắng đặt đầu của người hấp hối hướng về phương Tây. Đặt người hấp hối nằm nghiêng về bên phải, nhưng chỉ làm khi có thể và không tạo nên sự khó chịu cho người hấp hối. Mọi người có mặt trong phòng phải giữ trạng thái tâm rộng mở, bi mẫn và phải kiểm soát cảm xúc của họ, hoặc rời khỏi phòng nếu họ không thể làm được như vậy. Bật băng ghi âm minh chú Phật A-di-đà được tụng lặp đi lặp lại với một âm lượng vừa phải và âm thanh phát ra hướng từ đỉnh đầu của người hấp hối. Điều này giúp hướng dẫn thần thức của người hấp hối hướng đến đỉnh đầu của họ. Giữ mọi âm thanh khác ở mức tối thiểu. Đừng đốt hương, bởi vì mùi hương có thể gây sao lãng đối với người hấp hối. Kinh Luân. Nếu người hấp hối yêu quý kinh luân của họ và đã thực hành quay kinh luân thường xuyên, thì hãy đặt kinh luân đó tại đỉnh đầu của họ và nhắc nhở họ rằng kinh luân đang ở đó, đỉnh đầu của người hấp hối. Nếu người hấp hối chỉ cần đơn giản nhớ về kinh luân và nhận thức được kinh luân đang ở trên đỉnh đầu của họ, thì tâm họ một cách tự nhiên sẽ đi đến vị trí này và thần thức của họ sẽ có nhiều khả năng thoát ra khỏi thân xác qua đỉnh đầu của họ vào thời điểm lìa đời. Giải thoát qua sự thấy và giải thoát qua sự xúc chạm. Người hấp hối nên đeo vòng tay có minh chú giải thoát qua sự thấy, giải thoát qua sự xúc chạm. Mặt ngoài của vòng tay được khắc với câu minh chú giải thoát qua sự thấy và mặt trong của vòng tay được khắc với câu minh chú giải thoát qua sự xúc chạm. Nếu vì một số lý do người hấp hối không thể đeo vòng tay, thì ít nhất hãy chạm câu minh chú giải thoát qua sự xúc chạm được khắc ở bên trong vòng tay vào người hấp hối trước. trước và sau khi họ qua đời. Nếu cần thiết thì hãy cắt vòng tay của mình ra để sử dụng cho họ. Hãy chạm câu minh chú bên trong, minh chú giải thoát qua sự xúc chạm vào họ trước, và sau đó thì mới chạm câu minh chú bên ngoài, minh chú giải thoát qua sự thấy vào họ. Hãy lưu ý là minh chú giải thoát qua sự thấy ở bất kỳ một hình thức nào cũng đều thích hợp. Nếu bạn không có vòng tay có câu minh chú, thì bất kỳ một hình ảnh nào khác của minh chú cũng sẽ đều mang lại lợi ích tương đương. Khẩn nguyện Phật A-di-đà và Đạo Sư. Trước khi người hấp hối mất đi năng lực, họ nên khẩn nguyện Đạo Sư gốc của họ, hợp nhất tâm họ với tâm trí huệ của Đạo Sư, phát khởi lòng bi mẫn cho chúng sinh. Và sau đó chỉ đơn giản nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên. Họ nên cầu nguyện thầm đến Phật A-di-đà và Đạo Sư như sau. Đức Phật A-di-đà, vị Đạo Sư từ ái của con, hãy bảo vệ con vào thời điểm này. Nguyện cho con được hòa nhập với trái tim của Ngài và như vậy xóa tan được mọi phiền não. Sau khi được trở thành như Ngài, nguyện con được tái sanh nơi Tây Phương Cực Lạc và trở thành một vị bảo hộ cho các chúng sinh. Nếu người hấp hối chỉ nhớ được Đức Phật A-di-đà, thì họ không cần gì thêm nữa. Đức Phật A-di-đà và Đạo Sư đã ở sẵn đây để bảo vệ tất cả chúng ta. Mức độ các ngài có thể giúp được phụ thuộc vào việc liệu người hấp hối có nhớ nghĩ đến các ngài hay không. Hầu hết chúng ta không thể mang điều này vào tâm tại thời điểm lìa đời. Đó là lý do tại sao giải thoát lại khó như vậy. Tuy nhiên, nếu người hấp hối chỉ cần nhớ nghĩ đến Phật A-di-đà, vị bổn tôn hộ Phật của họ, hoặc vị đạo sư của họ, thì việc giải thoát trở nên dễ dàng. Bài nguyện hướng đến cõi tịnh độ Cực Lạc. Gachen Rinpoche khuyên chúng ta nên tụng bài nguyện hướng đến cõi tịnh độ Cực Lạc trong suốt thời gian khi ta đang sống, để tạo thành một thói quen tin tưởng rằng chúng ta có một nơi để đến sau khi chết. Cuốn sách cầu nguyện nhỏ này là một hộ chiếu để vào cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Thực hành theo các chỉ dẫn trong bài nguyện tạo các nhân để tái sanh trong cõi Cực Lạc. Gachen Rinpoche khuyến khích thu âm giọng chúng ta tụng hoặc giọng ai đó mà chúng ta yêu thích tụng bài nguyện này để chúng ta có thể thường xuyên nghe lại nhiều lần. Sau đó, nếu bản thân chúng ta không thể tụng bài nguyện này thì chúng ta có thể thường xuyên lắng nghe bản ghi âm để tạo thành một dấu ấn vững chắc trong tâm ta. Chỉ dẫn về ngữ. Trong quá trình chết, các giác quan của người hấp hối chuẩn bị đóng lại, chuẩn bị ngừng hoạt động, và có nhiều khả năng người đó sẽ không biểu lộ được cảm xúc. Thính giác của người đó đóng lại cuối cùng. Vào thời điểm này, cần nhẹ nhàng chỉ dẫn cho người hấp hối, tập trung tâm thức và ý định của họ, cũng như nhắc nhở họ về những gì họ sẽ phải đối mặt khi họ bước vào hành trình chuyển tiếp của mình. Tốt nhất là nên nói vào bên tai trái của người hấp hối. Chỉ dẫn người hấp hối. Hãy quán tưởng Đức Phật A-di-đà trên đỉnh đầu của họ. Hãy phát khởi ý định thần thức rời khỏi thân xác qua đỉnh đầu của họ để hòa nhập vào trái tim của Đức Phật A-di-đà hoặc trái tim của vị đạo sư của họ. Và khẩn nguyện đến Phật A-di-đà, vị Phật về tinh túy, không khác gì với bổn sư từ ái của họ. Bật băng ghi âm minh chú của Phật A-di-đà giúp người hấp hối giữ được tỉnh thức. Nếu người hấp hối có lòng sùng mộ lớn lao đối với bổn sư của họ hoặc đối với nguồn quy y khác, bao gồm một vị bổn tôn hộ Phật như Quan Âm Tara hoặc bất kỳ một vị linh thiêng nào khác, thì chỉ dẫn họ hãy nghĩ đến đối tượng mà họ có lòng sùng mộ. Cũng rất quan trọng để nhắc nhở người hấp hối giữ tâm Bồ Đề là động cơ của mình và giữ một tâm bình an tràn đầy tình yêu thương. Có tín tâm thuần tịnh và lòng sùng mộ với Đức Phật A-di-đà hoặc một vị bổn tôn hộ Phật hoặc vị đạo sư là chìa khóa để đạt được giải thoát. Khi chúng ta có niềm tin tưởng 100% vào Đức Phật A-di-đà, vị bổn tôn hộ Phật hoặc vị đạo sư thì chẳng cần gì nữa. Những cách khác có thể giúp người hấp hối thông qua ngữ bao gồm tụng các chỉ dẫn vô hoa và quán tưởng, tụng giáo pháp vô hoa pháp thân của Gajen Rinpoche, tụng các giai đoạn tan rã, nhắc nhở về bản tâm, tụng lời nguyện trung ấm hoặc lời nguyện đại toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai. Tụng đọc những lời nguyện và chỉ dẫn này từ hướng đỉnh đầu của người hấp hối, trong khi tiếp tục bật băng ghi âm minh chú của Phật A-di-đà với âm lượng nhỏ nhẹ. Mặc dù kinh điển chỉ dạy rằng người hấp hối nên cố gắng một cách có ý thức để đóng 8 cửa bất tịnh, nhưng tốt nhất là không đề cập những cửa này đối với người hấp hối. Làm như vậy có thể gây cho thần thức của người hấp hối tập trung vào những cửa bất tịnh này thay bởi tập trung trên đỉnh đầu, cũng như có thể tạo ra quá nhiều niệm tưởng sao lãng. Hầu hết tất cả chúng ta không có đủ định lực để có thể thực sự đóng 8 cửa bất tịnh tại thời điểm lìa đời. Vì các giác quan của người hấp hối vẫn còn hoạt động ở một mức độ nào đó trước khi chết, nên những người hộ niệm phải rất cẩn thận để không làm xáo trộn tâm thức của người chết thông qua các cảm nhận giác quan như chạm, nói, vân vân. Người hộ niệm không được nói chuyện với nhau ở vị trí phần thân dưới của người hấp hối, vì thần thức của họ sẽ bị thu hút đến nơi có giọng nói. Vào mọi thời điểm, chúng ta phải giúp người hấp hối duy trì sự tập trung trên đỉnh đầu của họ, nhắc nhở họ về các dấu ấn của Phật A-di-đà và Đạo Sư đã hiện hữu sẵn trong tâm của họ. Người hộ niệm chỉ nói trong khi đứng ở vị trí ngang với đỉnh đầu của người hấp hối, để giúp hướng sự tỉnh thức của người hấp hối đi đúng hướng. Mặc dù có thể như là người hấp hối không nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình vì các chức năng thân thể của họ và một số giác quan của họ đã đóng lại, nhưng thính giác là giác quan cuối cùng rời đi. Do vậy, người hấp hối có thể nghe thấy những gì mọi người trong phòng đang nói, và do đó họ trở nên bị sao lãng hoặc mất phương hướng. Người hấp hối cực kỳ nhạy cảm trước khi chết, nên bất kỳ một biểu hiện đột ngột, mạnh bạo hoặc xúc động nào cũng có thể làm xáo trộn tâm thức của họ. Do vậy, tốt nhất là tất cả những người hộ niệm và người thân có mặt trong phòng không than khóc và không nức nở. Thể hiện sự đau buồn bằng lời nói và khóc lóc có thể làm gia tăng sự dính mắc của người hấp hối với những người thân yêu của họ và đưa họ vào một trạng thái tâm tiêu cực. Trạng thái tâm trước khi chết của chúng ta ảnh hưởng đến nơi mà thần thức của chúng ta sẽ hướng đến sau khi chết. Đó là lý do tại sao việc thiết lập một khung cảnh bình an và yên tĩnh, không có sự xáo trộn hay tiếng ồn lớn lại quan trọng như vậy. Những lời trò chuyện không nên là những lời vô bổ, xúc động hoặc tiêu cực, mà mang tính chất an ủi và bình an. Pháp mang lại lợi lạc cho một người nhiều nhất vào lúc chết. Do vậy, tất cả những cuộc trò chuyện nên liên quan đến Pháp. Bất kỳ một tiếng động nào khác nên được giữ ở mức tối thiểu. vào thời điểm lìa đời. Vào thời điểm lìa đời, khi hơi thở bên ngoài ngừng dứt, hãy bật bản ghi âm Phô Hoa do Gachen Rinpoche tụng đọc. Hãy chuẩn bị bản ghi âm để sẵn sàng bật lên, vì hơi thở có thể ngừng dứt đột ngột. Hãy đặt thiết bị phát bản ghi âm trên đỉnh đầu người chết, thay bởi đặt gần tai, vì thần thức người chết cần phải được định hướng đến đỉnh đầu của họ vào thời điểm này. Hãy nhớ bật bản ghi âm này trước, trong và sau khi chết một cách thường xuyên khi chúng ta cảm thấy cần thiết. Chúng ta thậm chí có thể bật bản ghi âm này hàng ngày sau khi người chết lìa đời. Đối với những đệ tử có tín tâm, lắng nghe bản ghi âm cũng mang lại lợi lạc và năng lực tương đương như khi có Gachen Rinpoche và bất kỳ một lạc ma nào khác ở bên cạnh. Điều này cũng đúng khi có thể liên lạc với vị thầy qua điện thoại. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến vị đạo sư là Ngài ở bên cạnh chúng ta. Vào thời điểm cận kề cái chết, hãy liên lạc với đạo sư. Chỉ dẫn về thân. Vì những người hộ niệm phải nỗ lực để định hướng thần thức của người hấp hối, hướng đến luân xa, bách hội trên đỉnh đầu, họ không nên chạm vào thân thể của người chết trừ những khu vực xung quanh đỉnh đầu, và nếu chạm thì chỉ chạm rất nhẹ nhàng. Những người cận kề cái chết rất nhạy cảm với sự xúc chạm. Khi cái chết cận kề, chúng ta có thể nhẹ nhàng kéo tóc trên đỉnh đầu của người hấp hối hoặc nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của họ. Đừng bao giờ dùng lực quá mạnh vì điều này có thể làm người chết sợ hãi. Nếu thân thể người chết dơ bẩn, chúng ta có thể làm sạch họ một cách cẩn thận. Lý tưởng là nhẹ nhàng để người hấp hối biết rằng chúng ta sẽ chạm nhẹ vào họ. Nhưng tốt nhất là giữ việc đụng chạm này một cách tối thiểu. Sau khi chết, chỉ dẫn về ngữ. Sau khi bản ghi âm Phô Hoa kết thúc, thì bật minh chú Phật A-di-đà, tụng đọc lời nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ cực lạc tại vị trí ngang với đỉnh đầu của người quá cố, và tiếp tục bật minh chú Phật A-di-đà với âm lượng nhẹ nhàng ở khu vực gần đỉnh đầu người chết. Một cách lý tưởng, chúng ta nên tụng bài nguyện hướng đến cõi tịnh độ cực lạc. Bài nguyện này dài hơn lời nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ cực lạc, và hoặc bật lời nguyện đại toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai hàng ngày trong vòng 49 ngày tiếp theo. Tối thiểu, chúng ta nên tụng những lời cầu nguyện này vào mỗi ngày thứ bảy sau khi người chết qua đời, vì người chết sẽ hồi tưởng lại những điều kiện, hoàn cảnh chết của họ cứ vào mỗi ngày thứ bảy sau khi qua đời cho đến hết giai đoạn 49 ngày. Chỉ dẫn về thân. Theo luật pháp quy định, xác chết phải được đưa ra khỏi nhà. Nếu hai chân của xác chết bị cuộn lại, chúng ta phải duỗi thẳng chân ra để đặt xác vào trong quan tài. Tại thời điểm đó, nếu có thể được, sẽ lợi ích cho người chết nếu chúng ta chạm vào đỉnh đầu của người chết trước khi duỗi thẳng chân của họ. Nếu có thể, hãy cố gắng đảm bảo đầu của người chết tiếp tục hướng về phương Tây. Ví dụ, khi xác chết được đặt trong lò hỏa thiêu. Kinh điển có chỉ dẫn để xác chết lại một mình và không chạm vào trong vòng 3 ngày sau khi chết. Theo Gachen Rinpoche, thần thức rời khỏi thân thể rất nhanh sau khi chết trong hầu hết các trường hợp. Do vậy, có thể chạm được vào xác chết, nhưng với một sự cẩn trọng lớn nhất có thể và chỉ khi thật cần thiết. Gachen Rinpoche nói rằng, chỉ xúc chạm không quyết định cánh cửa mà thần thức rời đi, đặc biệt khi sự xúc chạm xảy ra một thời gian sau khi người chết qua đời. Thần thức phần lớn sẽ bị lôi đi gần như một cách tự động bởi nghiệp lực và rời đi qua các cánh cửa của nghiệp thay bởi qua cánh cửa mà ai đó chạm vào. Do đó, sự xúc chạm chỉ là một yếu tố nhỏ. Nếu chúng ta có mền giải thoát, một tấm chăn được in minh chú giải thoát qua sự xúc chạm, hãy đặt mền giải thoát trên thân người chết vào bất cứ lúc nào, thậm chí ngay trước khi chết. Chúng ta không phải đợi cho đến khi người chết ngừng thở. Đặt mền giải thoát trên thân thể của họ để minh chú giải thoát qua sự xúc chạm hướng ra ngoài. Nếu người chết được hỏa thiêu, chúng ta không cần phải đốt mền với xác chết. Chúng ta có thể giữ lại mền để sử dụng mền như một tấm vải đựng tro của người chết sau khi hỏa thiêu. Trong trường hợp này, giữ minh chú giải thoát qua sự xúc chạm hướng ra ngoài. Nếu luật pháp nghiêm cấm lấy lại mền từ xác chết, chúng ta có thể phải sử dụng một tấm mền giải thoát khác để đựng tro. Để nguyên vòng tay có minh chú giải thoát qua sự thấy, minh chú giải thoát qua sự xúc chạm trên tay người chết, nếu có thể được. Hiến tạng. Gajen Rinpoche nói rằng, việc hiến tặng nội tạng của chúng ta sau khi chết là một động cơ tuyệt vời, và động cơ này có tác dụng rất tốt cho tâm thức của chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ việc hiến tạng sẽ làm hại chúng ta. Thực tế, những gì thực sự làm hại chúng ta là tâm ích kỷ. Khái niệm về một cái ngã tồn tại là những gì khiến chúng ta lang thang trong luân hồi và là lý do tại sao chúng ta chưa được giải thoát. Gajen Rinpoche nói rằng, giải thoát phụ thuộc vào việc buông bỏ sự ích kỷ hay chấp ngã. Hiến tặng thân thể của chúng ta vì lợi lạc của người khác là một hành động vô cùng thiện hạnh cuối cùng. Đó là một công hạnh của Bồ Tát. Hiến tặng nội tạng của chúng ta là một động cơ vị tha và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc xác chết được chạm vào như thế nào. Gajen Rinpoche nói rằng, đặc biệt là các hành giả đại thừa, chúng ta nên hiến xác để giúp người khác, vì nếu không thì có giữ lại xác chết cũng trở nên vô dụng. Chỉ dẫn về tâm. Khi thần thức tỉnh dậy trong trung ấm, thần thức không bị giới hạn bởi thân thể vật lý nữa, nên thần thức thấu tỏ hơn trước đây rất nhiều. Vào thời điểm này, đối với người chết thì các ý nghĩ và động cơ của người sống quan trọng hơn rất nhiều so với sự biểu hiện ra bên ngoài qua năm giác quan của người sống. Thần thức trong trung ấm biết rõ tâm của những người thân trong gia đình và của bạn bè thân thiết. Gia quyến của người chết không nên nghĩ về họ như một người bình thường và có tâm bám chấp. Thay vào đó, hãy nghĩ về người chết như một vị bổn tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát Chenrezig hay Phật A Di Đà hoặc Quan Âm Tara. Hãy quán tưởng bổn tôn và thần thức của người chết sẽ tỉnh dậy trong trung ấm, như tỉnh dậy từ một giấc ngủ, thông qua năng lực của bổn tôn hộ Phật và được giải thoát. Thông qua thực hành của chính chúng ta có thể giúp thần thức trung ấm được giải thoát. Gajen Rinpoche khuyên họ hàng và bạn bè của người chết tụng các minh chú và lời nguyện được gợi ý ở trên hơn là trả tiền cho các tu viện tụng đọc thay cho họ. Tự tụng đọc những lời cầu nguyện và các minh chú mang lại nhiều lợi lạc hơn, bởi vì có một sợi dây kết nối yêu thương giữa người chết với gia quyến của họ, và những lời cầu nguyện được tụng đọc lên với một tâm yêu thương thì sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn nhiều. Thần thức trung ấm rất sáng tỏ và thấu biết rõ ràng động cơ của gia đình và bạn bè thân thiết. Nếu họ hàng quan tâm nhiều hơn về phân chia tài sản của người chết, hoặc nghĩ về họ với tâm ô nhiễm, hoặc nếu những người được thuê đến để tụng đọc lời cầu nguyện có động cơ xấu, thì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thần thức trung ấm. Giận dữ phát khởi trong thần thức trung ấm có thể dẫn đến tái sinh trong cảnh giới thấp hơn. Do đó, tụng đọc những lời cầu nguyện cho người chết với một tâm thuần tịnh và tình yêu thương chân thành là điều tối quan trọng. Bởi vì tình yêu thương là nhân tố quyết định làm lợi lạc cho người chết, nên Gajen Rinpoche thậm chí có thể giúp cả những người dù chưa từng bao giờ gặp Ngài. Đó là bởi vì người yêu cầu Ngài cầu nguyện yêu thương cả hai, người chết và Ngài. Rinpoche cũng yêu thương người yêu cầu Ngài. Do đó, những lời cầu nguyện được di chuyển thông qua sợi dây yêu thương từ Rinpoche đến người yêu cầu và đến người chết. Thực hành cầu siêu thông qua ghi tên người chết. Cầu siêu cho người chết là một thực hành mà chúng ta có thể làm để giúp những người đã mất. Bất kỳ ai đã quy y Tam Bảo và có một động cơ yêu thương cũng có thể tiến hành thực hành này, ngay cả khi người đó không biết giai điệu của nghi quỷ. Cầu siêu cho người chết có thể được thực hành một lần một tuần trong suốt giai đoạn 49 ngày sau khi chết, hay vào ngày giỗ, hoặc vào bất kỳ thời gian nào khác. Các thành viên trong đạo tràng có thể thực hiện thực hành này tại các trung tâm của họ hoặc tại nhà. Gajen Rinpoche nói rằng đây là trách nhiệm của đạo tràng để tập hợp lại và cầu nguyện cho người chết và người ốm.